Buổi giảng hôm nay kết thúc cái công tác hoằng pháp tại chùa Trần Thủy. Ngày mai là chúng ta kết khóa và cúng thí thực. Thì buổi giảng hôm nay thầy giảng cho quý vị cái đề là tài sản không mất. Bởi vì cái cuộc sống của con người là tài sản là quan trọng. Ai cũng có gia đình riêng, ai cũng có sự nghiệp là phải có tài sản. Mà cái việc giữ tài sản, bảo vệ cái của cải của mồ hôi nước mắt của mình làm ra là căn bản. Không có một người nào từ chối cái việc là bảo vệ cái tài sản của mình. Nhưng mà bảo vệ được hay không, có mất mát hay không, cái đó là một chuyện khác. Bây giờ thầy kể quý vị nghe một cái câu chuyện, rồi từ đó mình thảo luận cái câu chuyện đó, mình mới thấy rằng cái tài sản nào mình giữ được, cái tài sản nào không giữ được. Ngày xưa có một nhà vua đi ra ngoài thành đi kinh lý. Nhà vua thấy cái đời sống của dân rất là sung túc, nhà ai cũng có trâu bò, nhà ai cũng có ruộng lúa, nhà ai cũng có vườn tược khang trang, coi như cái đời sống về vật chất rất là tương đối. Sau đó nhà vua trở về hoàng cung thì nhà vua mới suy nghĩ rằng thần dân họ nhiều của quá, họ giàu quá, vậy nhà vua mới ra cái lệnh là xung công bớt của dân. Có nghĩa là họ có 10 con bò, họ đem họ nộp cho vua 2 con. Đó là, thì nó cũng không hết. Nó có một tấn lúa, nó đem nó nộp cho triều đình 200-300 ký thì cũng chưa hết. Cái ý của nhà vua tức là xung công bớt. Với nhà vua mà có cái quyền tối hậu thì bây giờ có một vị quan đại thần tuổi rất lớn mà có nhiều cái kinh nghiệm, ông về ông suy nghĩ vua này tham quá. Mới đi ra kinh lý ở ngoại thành thấy người dân họ làm ăn có tiền có của, về cái rồi sinh cái lòng tham, tức là ra cái lệnh xung công của người ta tham quá. Nhưng mà không biết làm cách nào để khuyên nhà vua, khuyên không được. Ông mới suy nghĩ, nằm đêm suy nghĩ. Sau đó ông mới nghĩ ra một cái diệu kế, là ông vận động trong dòng họ của ông bán hết tài sản đem nộp cho nhà vua. Thì bây giờ nhà vua mới thấy lạ, mình xung công 7/10, tức là mình lấy 7 phần dân, mình lấy 3 phần dân nó còn 7 phần. Bây giờ cái ông quan đại thần này vận động giọng họ đem bán hết tài sản dân cho vua, nhà vua mới lấy làm lạ. Nhà vua mới nói với quan đại thần đó nè, trẫm không lấy hết của thần dân mà trẫm chỉ xung công bớt 3 phần thần dân còn lại 7 phần, chứ bệ hạ không có, không có thu hết. Tại sao lại Khánh lại vận động dòng họ lại bán hết tài sản đem nộp cho triều đình là nghĩa sao? Đi ngược lại cái lệnh của triều đình. Triều đình xuống công, xuống công bớt một phần nào rồi bán hết, nộp hết cho triều đình. Quan đại thần rồi mới thưa thế này, câu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép hạ thần nói, mà bệ hạ đừng có bắt lỗi, đừng có bắt tội, thì hạ thần nói. Mà nếu như hạ thần nói mà bệ hạ bắt lỗi, bắt tội, thì hạ thần không dám nói. Nhà vua nói được, đâu có cái chuyện gì. Bây giờ cứ trẫm thắc mắc đi, Khánh cứ trình bày cho trẫm nghe thử là lý do tại sao. Hoàng đại thần là mới nói này nè, thưa bệ hạ, cái của này, cái của trên thế gian này là không phải của bệ hạ mà cũng không phải của hạ thần. Nhà vua mới lấy làm lạ là Khánh nói sao, nói lại coi. Sơn hà xã tắc là của trẫm, còn cái của cá nhân của thần dân của hạ thần là của thần dân. Tại sao lại hạ thần nói là không phải của trẫm mà cũng không phải của hạ thần là của ai? Cái này là trẫm thắc mắc, phải giải thích cho rõ ràng đàng hoàng, không thôi là đứt đầu á. Nói cái cách phạm thượng đó là đứt đầu á. Quan đại thần rồi mới nói, tâu hoàng thượng, hạ thần đã nói trước rồi, nếu bệ hạ cho hạ thần nói mà đừng bắt tội thì hạ thần mới dám nói, còn bắt tội hạ thần không dám nói. Hạ thần đã thưa trước rồi. Nhà vua mới nói thôi được, hoan hỷ, cứ nói đi. Thưa bệ hạ, của này là của năm nhà. Bệ hạ ghi đi năm nhà. Một là nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, vợ con phá tán, vua chúa xung công. Thì bệ hạ nghĩ rằng còn không? Năm nhà đã nói chia, chứ đâu có của ai đó. Bây giờ nước trôi, lục lội, thì tài sản đó bệ hạ nghĩ rằng còn không? Nếu cái địa phương này, cái trú xứ này mà lục lội, nước nó trôi, nó cuốn hết, thì bệ hạ nghĩ là của ai? Của bệ hạ hay là của hạ thần? Nhà vua đó lắc đầu, thôi hết, hết. Nước trôi là hết. Thứ hai là lửa cháy, thì bệ hạ nghĩ là của ai? Của hạ thần hay của bệ hạ? Vua của nó thôi hết. Giặc cướp của ai? Trong cái trú xứ này, cái địa phương này nổi lên loạn lạc giặc giả thì tiêu hết. Mình ở Việt Nam là quý vị thấy là chiến tranh Hồi Pháp, chiến tranh Mỹ, tan nhà nát cửa hết. Đó là nhà của thầy đó, quê của thầy đó, là ba lần cháy nhà. Thời ở quê đã cháy rồi, lên trên thành phố mậu thân cháy một lần, trở về nhà cất nhà nữa, cháy nữa, ba lần cháy nhà, không còn cái gì hết. Nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, vợ con phá tán. Cái của này mà vợ con phá tán thì bệ hạ nghĩ rằng còn không? Của ai? Cuối cùng là vua chúa xung công. Trong năm cái nhà này là có cái nhà cuối cùng là vua chúa xung công. Sau đó nhà vua làm thinh không có trả lời, bởi vì hứa rồi đó. Cái ông quan đại thần này trình bày thì mình không được quyền mắc tội. Mình hứa rồi, bây giờ người ta trình bày rồi, của này là của năm nhà nó chia chứ không có của ai hết. Nhà vua mới suy nghĩ thôi. Như vậy là cái vị quan đại thần này nói đúng quá. Sau đó nhà vua mới bãi cái lệnh là xung tộc. Năm nhà đó, nước trôi lửa cháy giặc cướp, vợ con phá tán và vua chúa xung tộc. Đó là cái câu chuyện để chúng ta thảo luận rằng cái tài sản này cái nào mất, cái nào giữ được và cái nào không mất. Bởi vì sao? Khi mình làm ra của cải, khi mình có tài sản thì mình cố giữ cái tài sản, cái của mình làm ra đó thuộc về của mình mãi mãi không mất. Tâm lý ai cũng như vậy hết. Người nghèo cũng vậy mà người giàu cũng vậy, ai cũng có cái tài sản riêng đó. Nghèo thì ít mà giàu thì nhiều, nhưng mà cái tâm lý bảo vệ cái tài sản này là giàu nghèo tất cả mọi người trong xã hội này ai cũng có cái tâm lý là bảo vệ cái tài sản này không bao giờ mất hết. Nhưng Đức Phật nói có tiền có của mà muốn giữ được cái tiền của đó là phải có cái đức mới giữ được, chứ không có cái đức là giữ không được. Thầy kể quý vị nghe, năm đó thầy còn học ở ngoài Nha Trang, còn mới học ở năm thứ hai, thì đến cái ngày lễ Phật đản thì cử quý tăng sinh đi làm lễ, đi thuyết giảng các cái khuôn hội. Thì năm đó thầy được cử ra ngoài Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa. Thì cái khuôn hội đó nhỏ, cho nên làm lễ xong rồi tối thì không có chỗ ngủ. Thì có cái ông đạo hữu đó, ông mới đến ông phát tâm, ông chở thầy về nhà ông ngủ, rồi sáng mới trở lại cái khuôn hội đó thuyết giảng làm lễ ở đó 2 ngày, 14 và ngày 15 tháng 4. Thì khi ông đưa chiếc xe du lịch, mà cái thời đó quý vị biết là ông có chiếc xe Mercedes năm 70, cả như tỉnh Khánh Hòa có 2 chiếc thôi. Ông đại tá Lê Bá Phẩm có 1 chiếc và cái ông đậu hữu này ông có 1 chiếc, giàu lắm. Ông chở thầy, mà lúc còn nhỏ thanh niên mà nghe nó đi xe du lịch ham lắm, bây giờ thì sợ rồi, giờ là thấy xe là sợ ham lắm. Thì khi mà ông chở thầy đi dọc đường, thầy hỏi đậu hữu nay nhiêu tuổi rồi đậu hữu? Nói dạ thưa đại đức 62 tuổi. Thầy mới nói ở dưới Diêm Chúa đó, họ gửi thơ cho ông rồi đó mà bưu điện nó chưa mang tới. 62 tuổi rồi, lớn rồi, đầu thì tóc bạc rồi. Thôi bây giờ thầy khuyên đạo hữu làm gì thì làm, nhưng mà nhín chút thì giờ đó, xem kinh xem cái sách của Phật rồi tu hành, để sau khi mình bỏ cái xác thân này, xe này không đem theo được đâu, mà mình đem cái phước đức để cái đời sau của mình không có khổ. Chứ nếu không nữa thì buông tay nhắm mắt rồi thì của cải này nè nó chia hết cho thế gian, nhưng mình không mang được cái gì đâu, mà đời sau nó mình khổ. Thầy khuyên ổng vậy. Ông ơi nói cảm ơn đại đức khuyên đệ tử tu, cho đệ tử tu không có được, làm mình quê quá. Khuyên tự tu nên nó ta tu không được. Tôi hỏi đâu có tốn tiền gì đâu mà từ chối. đệ tử hiện nay có bốn cái nhà, cái trại cưa, vào giữa bốn cái trại cưa. Sáng ở cái trại cưa thứ nhất, nghe cho kỹ nha, trưa ở cái trại cưa thứ hai, chiều ở cái trại cưa thứ ba, tối ở cái trại cưa thứ tư, về nhà còn mắt đếm tiền. Đâu còn chỗ nào tu nữa đâu. Sáng, trưa, chiều, tối, hết bốn cái trại cưa rồi, về nhà mắt đếm tiền. Thì đâu có cái thời giờ nào mà đọc kinh, đọc sách, tu đâu. Thôi ông trả lời vậy thôi, mình cũng thôi, hết trả lời, hết nói nữa, thôi về. Về nhà sang lắm, nhà thiệt là đẹp, đồ cổ, đồ thô đầy đủ hết, giàu có mà, dọn chỗ thì ngủ luôn, đàng hoàng. Sáng dậy, cà phê, sữa, đồ đầy đủ hết, rồi lấy xe du lịch chở thầy lại cái khuôn hội đó. Rồi sau đó hết ngày đó thầy ra, ra xe lửa thầy về Nha Trang. Năm sau thầy tới nữa thì không thấy ông đạo hữu đó, cũng trống, trong bụng cũng hơi trống nữa, khoái đi xe du lịch mà không thấy ông đạo hữu đó tới. Mới hỏi mấy ông đạo hữu đó, chứ ông đạo hữu năm ngoái chở thầy đó đâu, không thấy ông. Đau bán thân nằm một chỗ. Xong rồi đó, mới có năm bán thân nằm một chỗ. Rồi thầy mới nói cái anh huynh trưởng gia đình Phật tử đó lấy xe đạp chở thầy tới cái nhà đó, thầy thăm ổng một chút. Năm ngoái người ta lấy xe du lịch người ta chở mình, rồi giờ khuấy sữa, cà phê mình uống, bây giờ mình tới mình thăm bệnh chú có cái tình cảm nha. Anh huynh trưởng nên lấy cái xe đạp chở cọc cạch hai thầy trò đi tới nhà đó. Cái nhà tan hoang hết, nghĩa là cái đường đi vào đó cỏ nó mọc bít lối rồi, bởi vì nghĩa là không có ai tới, dường như là cái nhà nó không có khách tới, vô cái nhà rồi cái tan hoang. Thì tới cái chỗ ông nằm đó thì cách chừng khoảng một mét là không có bụi thôi nha, còn ngoài đó là bụi bặm dơ dái lắm, không có ai dọn dẹp hết. Bây giờ cái phía bên trái của ông là nó liệt cái tay cái chân nam tả nữ hữu, cái người mà liệt đó bán thân là bên người nữ là bên mặt mà người nam bên trái, còn cái tay bên mặt ông để lên cái ngực này, ông chào thầy mà nước mắt trào ra. Năm ngoái thầy khuyên ông tu không được, bây giờ nằm nó muốn tu mà tu cũng không được, chỉ có một năm thôi. Bây giờ cái lý lịch ông mới khai cho thầy là một cái nhà, một cái trại cư thứ nhất là thằng con nó hút, nó bán cái trại cư thứ nhất, bà vợ đánh số đề bán cái trại cưa thứ nhì, một cái trại cưa thứ ba là cưa cây lậu chính phủ tịch thu, còn một cái nó bán để trị bệnh cho ổng sạch sẽ hết. Bốn cái trại cưa con đâu giữ không được đâu, không được đâu. Lắc đầu hết rồi, kể chuyện nữa. Bữa nay cái bài chót mà hay lắm đó, đặc biệt lắm. Cái chuyện quý vị nghe giáo lý nghe không có nổi đâu. Tôi giảng là sắc tất thị không, không tất thị sắc là ngủ hết đó. Mấy cái chuyện nó cười vui chứ mà tôi sáng tôi giảng lăng nghiêm với bát nhã là thôi ngủ hết chứ không nghe nổi đâu. Rồi chê ông thầy tôi giảng dở nữa chứ, tôi giảng kinh đại thừa mà dở, nghe nó có nổi. Mấy cái gì hay hay gì đó. Rồi chuyện thứ nhì, cái phường tháng nhì của Vũng Tàu thầy, cái trường cấp 2, trung học cấp 2, thì nhà trường có làm một cái thùng thơ để ở chỗ cái văn phòng của hiệu trưởng đó. Thì trong cái trường này đó mà bạn bè đó mà phát hiện em nào hút chích, em nào có một cái gì xấu thì biên cái thơ bỏ vô cái thùng đó. Thì cuối tháng hội phụ huynh học sinh họ mở cái thùng đó ra, thì có cái thơ nào đó họ xử lý. Ở nhà trường họ làm vậy rồi. Thì cái tháng này đó, hội phụ huynh họ mở ra có một cái thơ là con của cái bà bà này là cán bộ lớn mà hút chích, bây giờ hiệu trưởng rồi hội phụ huynh học sinh mời gia đình của bà, cái phụ huynh của cái học sinh này nữa, tới cái bà cán bộ này tới, ta cho biết rằng con của bà chửi thầy cô giáo không còn gì hết. Bà nói gia đình tôi là gia đình danh giá, con tôi đi học là xe đưa xe rước, làm gì có cái chuyện đó, mấy người muốn bôi nhọ gia đình tôi đúng không? Bà mạt sát, bà nói không còn gì hết. Hiệu trưởng thầy cô giáo làm khinh, mà trong đó có ông bác sĩ, trong cái cuộc họp đó có mời ông bác sĩ. Thì cuối cùng hết ông bác sĩ nói thế này: thưa bà, ở đây là hiệu trưởng với thầy cô giáo họ dạy học, họ không biết cái chuyện đó. Tôi là bác sĩ, bà tin không? Bà làm thinh. Mấy ông bác sĩ mà sao chê được? Tôi thử nước tiểu con bà bị nhiễm HIV nặng lắm. Bà ngồi bà làm thinh bà nói thêm. Đứng dậy bà chào bà đi về. Khi mà về nhà mở cái két sắt ra mất 50 cây vàng. Trời đất ơi, chắc trong đó cũng thuộc cả mấy trăm cây rồi, mất 50 chưa biết. Còn mình nữa là có 5 chỉ mất, chỉ cái biết liền. Đúng không? Có 5 chỉ mất, chỉ biết liền. Con này mất 50 cây chưa biết, trong cái két sắt này còn mấy trăm cây nữa. Rồi bây giờ bà mới biết rằng con bà lại dẫn ai đó về mở lấy tiền, lấy cái này đi hút. Bây giờ bà mới phát hiện. Thì bây giờ bên nội đó và bên ngoại đó, hai bên đều phàn nàn hết. Bên bà nội bà nói: tao biết vợ chồng mày lo kiếm tiền thôi, lo làm giàu thôi, chứ không có biết cái cách mà giáo dục, không có dạy con được. Tao biểu đem về cho tao nuôi, bây giờ nó tác tệ như vậy đó, vợ chồng mày thấy chưa? Bà ngoại cũng càm ràm, bà nội cũng càm ràm. Bây giờ cái bà mẹ đó bà điên, điên. Con thì hư, bỏ vô cái trại giáo dưỡng phải đóng tiền cơm, chứ đâu phải người ta nuôi không đâu. Đem cái thằng con nó vô trong cái trại giáo dưỡng đó, rồi phải đóng tiền cơm cho nó hàng tháng. Nội trách móc, ngoại trách móc, bây giờ bà điên. Tức là có một thằng con duy nhất thôi, tức là tuyệt vọng, tuyệt vọng. Cái con người của mình á, mấy người đi ăn xin, hồi đó tôi ở thầy đỡ đại Tùng Lâm, ban ngày họ giả dạng tật nguyền đồ đủ thứ chuyện, họ xin lại ông lại bà rồi vậy. Chiều khách sửa về hắn, họ tắm rửa xong rồi đánh bài chơi. Như vậy họ có cái hy vọng, dù họ nghèo họ đi xin, nhưng mà cái hy vọng đó, họ còn cái hy vọng, cho nên họ thấy họ yêu đời. Họ cũng đi ăn hủ tiếu, họ đi đánh bạc, họ cũng đi đánh cầu lông họ chơi, nhưng mà ban ngày họ giả họ đi ăn xin. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái gia đình này, cái bà này bà thất vọng. Không phải là mất 50 cây vàng đó, mà đứa con hư. Đứa con hư không? Như vậy cái chuyện đó có phải là vợ con phá tán? Chứ đâu phải mình giữ được đâu. hai cái việc đó để quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng có tài sản mà muốn giữ được cái tài sản đó lấy cái đức mà giữ. Bây giờ quý vị nghe thầy Phu Tử dạy trong Minh Tâm Bộ Giáo, đây là trong Minh Tâm Bộ Giáo: tích thơ dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tất năng đọc, chứa sách để cho con cháu mà con cháu nó không có biết đọc. Tích kim dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ, chứa vàng để cho con cháu mà con cháu không biết giữ. Bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung, trường cửu chi kế, không bằng chứa âm đức mờ mờ ở bên trong mà lâu dài không có mất. Như vậy thầy muốn nói với quý vị, tài sản không mất là phải chứa âm đức, chứ không phải để nhiều vàng, không phải để nhiều của. Rồi bây giờ nói cái âm đức. Chùa Ứng Quang đó có hai vợ chồng ông Phật tử này nghèo, nghèo lắm. Có cái thằng con mà nuôi không nổi, mới cho cái bà bên cạnh đó, thì bà mới có gia đình thân nhân là bảo ở bên Đức, mới gửi cái thằng nhỏ qua bên Đức học. Nó học giỏi lắm, mà hai ông bà đi chùa đi bằng xe đạp. Có bữa xe đạp nó xì, nó bể lớp, rồi hai ông bà dắt cái xe đạp với nhau mà đi chùa. Nghèo nhưng mà chân chất, đạo đức đàng hoàng. Thì nó học xong ở bên Đức rồi nó giỏi lắm, thì một cái công ty ở bên đó họ giữ lại. Nó giỏi quá, nó tốt nghiệp cái trường đó nó đậu ưu hạng luôn, họ giữ lại. Nó về Việt Nam nó mua cho bố nó một chiếc xe du lịch, nó mướn tài xế để đưa ông bà đi chùa, chứ để bố mẹ già rồi mà đi xe đạp tội nghiệp quá. Ông nói thôi con ơi, để bố đi học tài xế, bố lái đó, mướn tốn tiền lắm, hà tiện lắm. Quý vị biết rằng không có chở bả đi chùa mà để chiếc xe ở nhà đó, sáng lao chiều lao, lao từ cái bánh này đó, cưng hơn bả nữa, không có chở. Bả thầy coi, nó mua về nó chở cho tôi đi chùa, ổng đâu có chở đâu, mướn tài xế thì cũng không mướn, mà ổng đi học lái rồi về ổng không lái tôi đi chùa, cứ thầy coi đội cái xe lên rồi lăn cái bánh mà chùi từ cái bánh này cất cưng. Bữa đó ở cái nhà ở trong cái xóm đó, người chồng thì đi làm cầu đường xa, đâu ngoài Phan Rang, Phan Thiết vậy đó, 10 ngày 15 ngày mới về, mà vợ ở nhà nó chuyển dạ đi sanh mà không có tiền. Bả qua bả lục còn có 2 lon gạo trong nhà, còn có 20 ngàn tiền Việt Nam. Bả nói trời ơi, về làm sao mà đi bệnh đi nhà bảo sanh mà sanh, gạo không có, tiền không có nữa. Bây giờ bả nói ông ơi, vợ thằng Tân nó chuyển dạ mà giờ nó không có tiền, ông lấy xe ông đưa nó đi bệnh viện đi nhà bảo sanh chút coi. Ông lắc đầu, bà tôi chưa chở mà. Bà tôi chưa chở mà. Mà quý vị biết là xe họ cử không bao giờ họ chở sản phụ hết, họ cử cho nó. Nói vậy xong ổng đồng thêm nữa đó, bà chờ hoài sao không thấy ổng lên tiếng mà không ừ hử, không có ổng đâu, sao lâu quá rồi bà không lái xe ra ổng đưa cho người ta đi, ổng cũng không nói gì hết. Đi qua đi lại đi tới rồi đấu tranh, bây giờ đấu tranh với tư tưởng rằng làm hay không làm, tiêu cực hay tích cực. Đấu tranh là nên làm hay không làm, mình làm việc phước, mình biết tu hành sao việc này mình không làm, Cuối cùng anh vô lấy cái áo mặc vô, lái xe đạp chở cái sản phụ này đi sanh mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông. Khi cái ông chồng đi làm cầu đường đó về thì thằng bé nó, mẹ tròn con vuông rồi đàng hoàng tử tế mấy bông, thằng bé nó qua mấy cảm ơn vợ chồng con, cảm ơn hai bác. Nếu như cái việc này mà hai bác không có ra tay mà giúp vợ con đó thì không biết bây giờ mẹ con nó mạng sống ra làm sao. Thôi vợ chồng con lại hai bác. Ông ơi, người ông nói thôi đi chú ơi, tôi là Phật tử, Phật dạy rằng dù xây chín bực phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Thôi đi chú. Thế thì bây giờ quý vị biết cái người con ở bên Đức đó, họ về họ phát tâm cất một cái chùa ở thành phố Ba Mê Thuộc mà lên trên đó là 50 cây số. Tại vì mới đây đó mấy thầy trên đó xuống Tổng Lâm học, học trò thầy mà, cho nên mấy thầy đó về họ cất chùa, họ làm lễ gì đó, họ xuống họ mời sư phụ lên dự. Thì thầy lên Ba Mê Thuộc, thầy vô thầy dự lễ khánh thành cái chùa đó, là cái chú này ở bên Đức về bỏ tiền cất nguyên cái chùa đó, nguyên cái chùa đó. Ông bà bây giờ còn sống đạo đức lắm. Thế thì bây giờ nó về chùa Ấn Quang mà nói cả cái khu vực đó, mà nói vợ chồng của bà Diệu Châu, ông Minh Tịnh này ai cũng biết hết, cả một cái khu vực ai cũng biết hết, đạo đức lắm. Mà không có tiền, nghèo, nhưng mà cái tài sản đó đó, cái tài sản đó. Thế bây giờ quý vị thấy nè, trong kinh của Phật giáo có cái ông cư sĩ là Cấp Cô Độc, bên nữ là bà Tỳ Xá Khư, tức là hai vị cư sĩ này 2000 mấy trăm năm, mà có cái tên của ai mà còn lưu lại cái lịch sử là mấy ngàn năm này, hai ông cư sĩ đó còn, hai cư sĩ đó còn. Không phải họ giàu, không phải họ nhiều của, nhưng mà cái âm đức của họ, cái việc làm của họ, nó để lại cho hậu thế không có ai quên nữa. Nếu như các cái vị vua, một triều đại vua này, một triều đại vua khác, ông vua này xong rồi ông vua này mất, ông vua khác, ngàn ông vua, thôi có ai nhắc đâu. Mà hai cái vị cư sĩ bên nam là ông Cấp Cô Độc, bên nữ là bà Tỳ Xá Khư, là hai vị này đệ tử của Đức Phật mà làm một cái việc làm để cho Đức Phật tuyên dương chánh pháp, mà trong kinh là bộ kinh nào cũng nhắc lại hai vị đó hết. Đó là bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung, trường cửu chi kế. Thế thì bây giờ quý vị có ăn có mặc, là đời trước của quý vị đã gieo cái phước, có bố thí. Bây giờ cái của đó quý vị có ăn, quý vị bây giờ quý vị làm cái phước đức, tức là quý vị để cái giống, quý vị tạo cái nhân hiện tại, thì cái quả vị lai quý vị mới được. Một hôm Tôn giả A Nan thưa với Phật thế này: thưa Thế Tôn, có một điều con thấy rằng hơi thắc mắc. Lời của Thế Tôn là không bao giờ con nghi ngờ, nhưng mà có một điều trước mắt con thấy rằng hơi thắc mắc. Đức Thế Tôn nói nhân quả, nghĩa là nhân nào quả nấy. Thì tại sao có cái trường hợp như thế này? Cái người này họ ác mà họ giàu, cái người này họ thiện, đó là họ biết tu nhân tích đức, tại sao họ nghèo? Như vậy cái đúng nhân quả không? Nếu nó nhân quả thì cái người họ ác là họ phải đau khổ, họ phải nghèo cùng, đó là cái nhân quả mà. Còn cái người này họ biết tu hành, họ có đạo đức thì họ phải giàu sang, tại sao lại nó ngược lại thì. Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan đó nè, bây giờ thầy nói cho con biết nhân quả đúng chứ không có sai. Vì đó là cái quy luật khách quan tự nhiên, chứ không phải của tôn giáo, không phải của Đức Phật sáng tạo, mà nó là một quy luật khách quan tự nhiên. Thầy nói cho con biết nhân quả đúng chứ không sai. Ngài đưa ra hai cái thí dụ. Một, cái người nhà nông A và người nhà nông B này cùng làm việc nhà nông, cùng làm việc nhà nông. Nhưng mà cái ông nhà nông A đó là gieo trồng cái bảo dưỡng, đến mùa thu hoạch mang về nhà chứa một nhà lúa không, đầy nhà hết, phải không? Rồi sang năm đó trời mưa xuống, vợ chồng không làm gì hết, ăn đi chơi. Nhưng mà lúa trong cái nhà này, trong cái bồ này đầy đủ hết, họ đâu có đói. Là vì họ trồng cái mùa trước, họ thu hoạch, họ giữ lại, cho nên cái mùa này họ không đi làm, nhưng mà họ có ăn vì cái nhân của họ đã có rồi. Bây giờ nếu họ không có cày kế gieo trồng cái mùa thầy thì mùa tới họ mới đói. Đúng không A Nan? A Nan đã thừa Thế Tôn đúng. Bây giờ cái người nông dân B này, tức là cái mùa trước không có thu hoạch, nhà không có hột lúa nào hết. Bây giờ trời mưa xuống, vợ chồng con cái ra ngoài đồng cày bừa, gieo trồng làm cực lực, nhưng mà đi mượn gạo người ta, mượn lúa người ta ăn. Tại sao? Trong nhà không có lúa dự trữ. Thì vợ chồng người này mùa này gieo trồng thì mùa tới mới có hưởng, chứ bây giờ thì không có. Đúng không A Nan? A Nan đã thừa Thế Tôn đúng. Bây giờ Thế Tôn thí dụ một trường hợp khác. Ở thành thị, hai người mua bán, đó là hai người nhà nông. Bây giờ ở thành phố là hai người mua bán. Người A mua bán, người B mua bán. Hết một năm là hai người này cộng sổ, nhà nông A lời, nhà nông B lỗ, cũng buông hết mà lỗ, người lời người lỗ. Qua cái năm mới, người buôn A cũng chưa có mở cửa khai trương, chưa có bán đồng nào hết, nhưng mà vợ chồng con cái có tiền ăn, là cái lời của năm cũ đem qua. Chứ cái năm mới này chưa bán, nhưng mà lời của năm cũ đem qua thì bây giờ vợ chồng ngồi không đó mà có tiền ăn, là cái lời của năm cũ đem qua. Đúng không A Nan? A Nan nói đúng. Cái nào cũng đúng hết. Còn cái nhà nông mê này lỗ của cái năm cũ, bây giờ qua năm mới chưa bán, chưa khai trương mà đi vay tiền ăn. Tại sao? Lỗ năm cũ này mang qua. Đúng không? Anh nói đúng. Nhân quả đúng không? Đúng. Vỗ tay đi. Cái nào phải nói Anh An cũng nói đúng hết. Như vậy là nhân quả. Vì vậy cho nên trong kinh Phật hay nói, gieo nhân quá khứ thì hưởng quả hiện tại, gieo nhân hiện tại thì hưởng quả tương lai. Cho nên có nhiều người nói, con nghĩ rằng cuộc đời này con không có làm cái gì ác hết, mà sao rồi công chuyện này đủ thứ, con cái nó hư hỏng rồi làm ăn thất bại, nay chuyện này mai chuyện khác, sao vậy? Không phải, làm hồi trước chứ mới làm bây giờ. Làm hồi trước cái nhân cái quả bây giờ mình phải trả. Còn bây giờ mình có tu là mai mốt đời sau mình mới hưởng, vì mình trả cái quả quá khứ. Cho nên mình đừng có nói rằng tôi không có làm gì. Mình làm hồi trước chứ không phải làm bây giờ. Làm hồi trước. Tôi kể chuyện này quý vị nghe nha. Nhiều chuyện lắm. Cái ông này đại gia đó. Nhưng mà đại gia đó thì mình hay lạm dụng cái từ đại gia đấy, hay có tiền đó đại gia. Không phải đâu. Đại gia là một, phú gia là hai, trọc gia là ba. Bây giờ mình phải đem ba cái này ra mình bàn là cái nào mới đại gia. Chứ bây giờ ai có tiền cũng đại gia, không phải đâu. Cái hạng thứ nhất gọi là đại gia đó, như là Nguyễn Đình Chiểu, Trần Trọng Kim, Nguyễn Du ở là và Nguyễn Thanh Quang, Hòa Thượng Quảng Đức. Những cái vị này họ không có tiền, nhưng mà họ đem cái trí của họ, đem cái tài năng của họ ra, họ phục vụ xã hội mới gọi là đại gia. Họ không có tiền, nhưng mà họ đem cái trí óc của họ, họ đem cái đạo đức của họ ra, họ đem. Như Sài Gòn mình ngày xưa có bà Từ Vũ, ở ngoài Hà Nội có ông Hưng Ký. Những cái người này là phú gia, họ có tiền, nhưng mà họ đem cái đồng tiền đó họ lập bệnh viện, họ cô ký nhi, họ xây chùa, họ là xây đình, họ làm tất cả những cái việc lợi ích cho xã hội. Họ có tiền giàu, nhưng mà họ bỏ ra họ làm những cái chuyện đó, cái công ích của xã hội, ta gọi là phú gia. Còn cái hạng thứ ba là trọc gia, bày hay lắm. Bày hay sáng ở Sài Gòn mà chiều ở Singapore đây quánh bài, gọi là đại gia. Không có đại gia, cái đó là trọc gia. Chữ trọc đọc trại của chữ trượt, chữ trượt tức là xấu xa, tức là ô uế tồi tệ, chứ đâu phải ai cũng đại gia đâu. Rồi kể cái chuyện ông này đại gia quý vị nghe nè. Họ nói đại gia chứ thầy không nói đại gia. Thiên hạ nói đại gia. Ông có vợ, ông có con, có cháu nội, có xui đàng hoàng, mà có tiền. Có tiền rồi mới đi uống cà phê, gặp cái cô này ở miền Tây 17 tuổi. Rồi mới gặp cái cô này thế nè, làm vợ lẽ, mua cho một cái nhà 5 tỷ tiền Việt Nam, cấp dưỡng cho cô này một tháng 5 triệu tiền Việt Nam, sung sướng quá. Bà vợ lớn bà biết, bà tới bà nói với cái cô gái: con à, dì nói cho con nghe, dì không có ghen, dì lớn tuổi già rồi không có ghen, nhưng mà chồng của dì đó lớn tuổi rồi có cháu nội, còn con á là còn son trẻ, con có thể kiếm một người chồng xứng đôi vừa lứa, giàu nghèo không biết, mình làm ăn chân chính. Cái này tội lỗi lắm nha con, tội lỗi lắm. Mà cái chuyện này nó bộ đổ bể ra đó là ở tù, là mất chức nha con. Bà đi về, bà nói không bà về, mà dì không có ghen. Cái cô này còn nói: ớt nào ớt không cay, đàn bà nào không ghen. Bà biết được cái ổ này rồi chắc bà phá tiêu hết, bà không có để đâu. Thì cô ta nghĩ như vậy. Cô mới mướn xã hội đen thanh toán cái bà vợ lớn này. Chứ bà biết rồi thì bà phá rồi, bà đâu có để đâu. Thì cái đám xã hội đen này đó, nó dùng cái diệu kế là bắn một mũi tên mà trúng hai đích. Nó đợi nó cho bà vợ lớn hai cái bà này, bà mướn tôi nhiêu đó đó bà, tôi thanh toán bà đó. Bà sùng máu điên, bà không ghen, bà buộc nổi bộ đề gai lên. Bà mướn cái đám này nhiều tiền hơn gấp đôi lần, bà mướn lại. Tức là nó bắn một mũi tên mà trúng hai đích, ăn tiền của cái cô này mà ăn tiền của cái bà này. Nó qua nó học cái bà này vẫn tích mà máu vào lời mà mướn tiền gấp đôi. 30 triệu bà mướn 50 triệu. Rồi nó nó xử lý cái cô này, nó cắt hết mấy cái gân đứt hết tàn tật. Bây giờ đó bà vợ lớn ở tù chủ mưu, cái cô này tàn tật suốt đời, cái ông đại gia này vô tù mất chức, tiêu tan sự nghiệp, tiêu hết sự nghiệp. Cái chuyện thầy biết rõ ràng minh minh bạch bạch, thầy nói cho quý vị nghe chứ không có tin ai hết. Cái chuyện đó là chuyện thầy biết. Rồi một chuyện nữa, ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8, ai ở quận 8 Phạm Thế Hiển, cái ông già này, cái gia đình này có hai cái tài sản, một cái vườn tiêu ở trên Bình Dương là 2 mẫu, 20.000 hecta trồng tiêu, giàu lắm. Một cái nhà lầu 4 tầng ở chợ Phạm Thế Hiển, có thằng con duy nhất thôi, 30 mấy tuổi, không nghề nghiệp, ăn đi chơi về ăn cắp tiền, má nó chửi, ổng lại lãng tay. Bữa đó ổng mới kêu nó thế này: con lớn rồi, bây giờ là con phải lập gia đình, lấy vợ đàng hoàng, rồi bố chia cho con nó, một là cái vườn tiêu đó, hai là cái nhà lầu này, cái nào đó bố chia cho con. Chứ mày cứ linh tinh lang tang, mày tuổi lớn rồi mà không lập gia đình, mày cứ ăn chơi về ăn cắp tiền, má mày chửi, xấu hổ tao quá. Giọng họ tao, họ coi tao ra cái gì, tao là con trai trưởng trong tập họ nữa mà mày không nên thân gì hết. Thế thằng con nó nghe ông bố nó chia vườn tiêu với cái nhà lầu đó, nó ra ngoài cái quán cà phê đó, nó mới nhờ cái cô gái bán bia ôm đó làm vợ hờ. Nó làm đủ thứ giấy tờ hết, hôn thú đồ nó làm mà giả không, có bò mai mối đồ đàng hoàng về trình cho ổng. Đây nè, giấy hôn thú đồ đàng hoàng, bà mai đồ đàng hoàng, ổng tin già mà. Về với Vĩnh Long đó, rước dòng họ lên đó, là 4 xe ca, tức là 200 người, đãi nhà hàng rất là lớn. Có thằng con mà tới chừng dòng họ ra về xong rồi hết rồi đàng hoàng, ổng nghe hai vợ chồng nó chửi lộn, ổng mới lắng lỗ tai ổng nghe mà riết nó, mà nghe cũng trần đàng đó nha. Ủa sao mới đám cưới mà nó chửi lộn là sao? Tới chừng bà lên bà nói với ông ơi, ông riết lát nghe tiếng đặng tiếng được, tôi kể lại cho ông nghe, nó mướn cái con nhỏ này là bia ôm, nó mướn 30 triệu làm cái đám cưới, nó gạt ông đó. Ông nói trời ơi, cái học máu là chết liền tại nhà đó rồi. Giọng họ chưa về tới Vĩnh Long, đi trở lên làm đám ma. Tài sản có giữ được không? Không được, không được đâu. Đó là nước trôi lửa cháy, giặc cướp vợ con phá tán, vua chúa xung công. Cái bài học đó xác đáng. Thôi bây giờ thầy khuyên quý vị, ai cũng có tiền, ráng mà giữ, ráng mà giữ. Hơ hỉnh ăn cướp nó cướp, hơ hỉnh thằng con nó lấy chìa khóa nó mở nó lấy nó đi hết. Hơ hỉnh nghĩa là hơ hỉnh một chút là tiêu hết. Hôm qua cái bà mới chở thầy đi, mới chở thầy mới chiều qua đó. Cái chiếc xe của bà đậu đó, bà kể mà bà để cái giỏ có tiền có giấy tờ đó. Bà đi vô nhà, nó đập kiếm nó lấy cái giỏ của bà, giấy tờ tiền bạc lấy hết trơn. Bà la làng hôm qua mới chiều qua đây nè. Giữ đi, giỏi giữ đi, con giữ không được đâu nè. Cho nên đối với mặt xã hội là giặc cướp nó rình rập ở này, nó thấy mình có của, nó thấy mình có tiền, nó theo dõi ở Vĩnh Long. Hai vợ chồng cái tiệm vàng Kim Ngọc ở Vĩnh Long thê thảm lắm, tức là ra ngoài phố mua bán, chiều hai vợ chồng dọn hàng rồi vợ chồng lái xe, vợ ngồi đằng sau xách cái vỏ vàng, vừa mở cái cửa ra đằng sau nó chém một cái là vài cái cánh tay này nó xách cái vỏ nó đi. Xe nó gắn số giả, mặt mày nó bịt rồi hết trơn, chẳng biết cái thằng nào hết. Tới chừng tri hô lên thấy nó chạy với xe đó, mà thực ra là bên giao thông ta tìm cái số xe này không có, nó gắn số giả nó đi không có ở Vĩnh Long. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng đời trước mình có bố thí thì đời nay mình có của có tiền, mà đời trước mình tham lam bỏng sẻn thì bây giờ mình không có tiền, dù có làm đi nữa rồi tay không cũng vẫn quần tay không. Cho nên cái pháp bố thí Đức Phật dạy có bốn hoa, thầy nói bốn hoa của pháp bố thí quý vị nghe. Một là đời này mình không bố thí mà mình khuyên người khác bố thí. Mình không có bố thí nhưng mà cái miệng mình tốt lắm, rủ ông A rủ bà B này đi bố thí, rủ bà này đi cúng dường, rủ bà này đi in kinh, nói dai như đĩa vậy mà mình không có cách nào hết. Nói người ta cũng tốt, cũng tốt, nghe không? Cái quả báo đời sau đó mình trở lên mình nghèo mà ở chung với người giàu, mình nghèo mà người thiên hạ giàu hết mà mình nghèo, thấy sao bực mình dữ lắm. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói rồi, hoành kiết ác duyên, tức là bần oán đa khổ, hoành kiết ác duyên. Cái người nghèo đó họ nhiều cái oán hận, bần khổ đa oán, họ thấy ai mà khá, ai mà có tiền, ai mà làm ăn được họ ghét, mà họ ghét một cách ngang xương, không có lý do vậy, chỉ quanh này trục tung trục quanh, học mình biết cái ghét một cách ngang xương, thấy người ta đi ngang nhổ đơn miếng nhưng mà không ai ghẹo mình, không ai chọc mình, ghét, tức là cái oán hận sẵn ở trong tâm của họ, bần khổ đa oán, hoành kiết ác duyên. Cho nên nghèo mà ở chung với giàu khổ lắm, khổ lắm, là do cái nhân gì mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí, là cái nhân. Cái quả đời sau mình trở lên mình ở chung quanh mình giàu hết mà mình nghèo. Ở gần chùa thầy có cái gia đình ở Đà Nẵng, họ vô họ làm ăn khá lắm, tức là hải sản, mua bán hải sản mực khô rồi về bao hết để xuất khẩu, rồi giàu lắm. Mua 300 mét vuông đất, các cái villa thiệt lớn, chung quanh rào tường thiệt cao luôn, bốn con chó bẹt rè, bốn góc bốn con giữ của. Mà hai thằng con trai đó mua hai chiếc xe phân khối lớn, nó chạy in về thiên hạ đó. Chết hết khuya mà nó chạy, mấy cái ông già mà đau tim muốn rớt tim ra ngoài hết, không kể ai hết. Còn nó mở karaoke, nó mở máy hát, nó mở hết công suất của học trò, không ai học hành được hết, mà cái số lao động nghèo đó họ mới ghét. Con họ đi cầu, họ bỏ bịch đầy lông, họ dục vô, bà ra bà chửi, mai nó dục vô hai bịch, bà chửi, mai mốt là dục vô bốn bịch, bà chửi quá trời nhiều quá, bán nhà đi luôn. Cho nên cái nghèo mà ở với giàu. Bây giờ cái pha thứ hai đó là mình bố thí mà không khuyết khuyên người khác bố thí, mình lo mình làm hết, ai thôi để một mình tôi làm, cúng cái gì một mình tôi thôi, đừng có cho ai hùng hết á, dành làm một mình, không cho ai làm hết. Thầy lại khác, thầy muốn làm cái việc đó thầy kêu gọi hùng, không cho một người làm. Bây giờ cái tượng Phật đó, bà nói mình còn cúng thôi, bà cúng chút thôi, tôi cho người này cúng hùng vốn á, tôi hùng vốn á, mình bà làm mà, thầy không có cho một người cúng. Có khả năng thầy cũng không nhận nữa, thầy để đó, tôi vận động chỗ này nhiều chỗ tôi đi giảng, chỗ này tôi vận động chút, để nhiều người hùng phước làm, tôi không cho một người làm. Vậy cái này bố thí mà không cho người khác bố thí, mình bố thí mà không khuyên người khác, thì cái quả ngày mai đó thì sao? Mình giàu ở chung với nghèo, còn hồi nãy là nghèo ở chung với giàu, hai cái này khổ lắm. Trời đất ơi, ở cái xóm gì mà con đau bệnh đi mượn ít tiền mà mượn không ta, nghèo hết, có ai đâu cho mượn,
nghèo không cũng khổ.
Cái khoa thứ tư, cái khoa thứ ba đó là mình không bố thí mà không khuyên người khác bố thí, là cái quả, cái nhân đời sau đó nghèo ở chung với nghèo. Cái này khổ còn dữ nữa, còn dữ nữa. Đó nè, hai cái đó là giàu ở với nghèo, nghèo ở ở cái giàu, bây giờ cái nghèo hết, ai có các bạn nào dư hết nó cũng khổ lắm. Cho thầy đi cứu trợ thầy biết mà, tới cái số nghèo tội nghiệp đó, nghèo không, nguyên cái sống nó nghèo hết rồi, rồi cho rồi nó không, mấy bà đi còn thầy móc túi móc đồ để cho hết đi về, nghèo lắm, nguyên cái sống. Như vậy là những cái người này đời trước đó là không bố thí, không khuyên người khác bố thí, bây giờ cái quả nó sanh ra cái làng này là nghèo hết rồi, nghèo. Rồi cái khoa thứ tư đó, mình bố thí mà khuyên người khác bố thí là cái quả đời sau giàu ở chung với giàu, giàu không. Bây giờ nó cũng phiền lắm, giàu cũng phiền lắm. Cái bà Phật tử này bà nói, thầy coi mình đâu có thiếu ăn thiếu mặc, đâu có thiếu gì. Vậy mà cứ đưa vàng đưa tiền chỉ xài thoải mái đi, chứ xài thoải mái mà không cần, mà người ta nghèo không có, mà mình lại không cần mà họ đưa, bởi vì giàu ở với giàu, mình bố thí khuyên người khác bố thí thì bây giờ cái quả đó mình giàu ở với người giàu, họ cứ đưa cho mình xài thì chỉ xài thoải mái nè, mà không có cần gì cũng thoải mái hết, cũng thiện. Cho nên cái pháp bố thí Đức Phật dạy là có hai khoa, có bốn khoa, tức là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí là một, mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí là hai, mình bố thí mà khuyên người khác bố thí là ba, không bố thí cũng không khuyên người khác bố thí là bốn. Thì cái quả của nó nghèo ở với giàu, giàu ở với nghèo, giàu ở với giàu, nghèo ở với nghèo là bốn, bốn khoa. Cái nào cũng có nhân quả trong đó hết, ở đời này không có gì gọi là tự nhiên hết. Vì vậy cho nên chúng ta bây giờ có ăn có mặc, đó nè, chúng ta nên tạo cái phước đức. Thứ nhất là chúng ta đừng lừa đảo, đừng có lừa đảo, bởi vì cái tâm lừa đảo đó là mình suy nghĩ lâu lắm, mình tìm cái cách, mình tìm cái kế để mình lừa đảo, mình lấy của người ta. Cái đó là do cái gì? Do cái si mê, do cái si mê. Mình nói thì cái người đó thông minh, nhưng mà trong giáo lý nhà Phật nó không phải là thông minh, bởi vì mình suy nghĩ làm việc ác, mình suy nghĩ làm việc thất đức, thì cái đó là vô minh hắc ám, chứ không phải là thông minh. Nó không phải là thông minh. Cho nên cái đó là cái mình tìm cái cách, mình suy nghĩ một cái kế hoạch nào đó mình lừa đảo, lấy tiền lấy của người ta là si mê. Mà quý vị biết là tạo cái nghiệp si mê là cái quả nó là súc sanh. Cho nên những con vật, con heo, con bò, con chó, con trâu, Đức Phật không có thuyết kinh thuyết giới cho cái loài súc sanh đó, vì nó si mê, cái nghiệp của nó si mê. Bây giờ thầy nói con chó ở cái xứ này nè, là cái nghiệp của nó là si mê, nhưng mà nó có bố thí. Cái kiếp trước của nó là nó tạo cái nghiệp si mê, nó không có chánh kiến, thì cái quả của nó là súc sanh. Nhưng mà nó có bố thí, cho nên bây giờ nó làm con chó, mà ở cái xứ này người ta thương, người ta cưng, người ta cho ăn đàng hoàng. Còn con chó ở Việt Nam cũng là cái nghiệp nhưng mà nó không có bố thí, cho nên người ta phải giết nó, người ta ăn thịt, người ta đập đầu nó, đày ải nó tội nghiệp. Con chó ở đây, cái xứ này nè, bên Úc cũng vậy, họ cưng con chó như vậy. Năm ngoái này qua Úc, cái anh Phật tử đó, anh mới lái xe ra, sáng anh lái xe ra, nó chạy lăng tăng này, anh lo, anh dòm ở trên chứ đâu có dòm cho cái bánh gì. Cán hai cái chân rồi nó, con chó đó, cán hai cái chân rồi, bại hai cái chân đó. Ảnh nghe nó la rồi, cái ảnh hết biết rồi, ảnh tái mặt rồi, anh bỏ con chó rồi, anh lái xe tới bệnh viện, thú y nữa. Thì bác sĩ nó nói, mày thiêu con chó này chết, 1.500, thiêu, còn mày chữa nó là 21.000, chữa con chó 21.000 lành hai cái chân. 21.000 đô Úc chữa con chó này hai cái chân trước mặt thầy, chứ không phải đơn giản đâu. Họ cưng như vậy, chưa chắc cha mẹ ruột của mình mà mình bỏ số tiền để mình chữa bệnh cho cha mẹ, mà họ thương con chó rồi chấp nhận chữa con chó đó lành hai cái chân 21.000 đô, mà thiêu nó bỏ đi có 1.000 rưỡi. Thầy chứng kiến nào đó. Cho nên nó tạo cái nghiệp si mê là cái quả nó xuất sanh, nhưng mà nó có bố thí, cho nên bây giờ nó lên nó làm con chó, nhưng mà nợ cái xứ là người ta thương, người ta cưng nó, người ta trọng dụng nó, người ta quý mến nó như là con ruột của họ vậy. Cái anh Phật tử họ Ngô, anh họ Ngô, con chó là Ngô Tôn Ni, nó là con anh chứ gì. Cái cây xanh nó là Ngô Tôn Ni, nó là con anh. Chó Việt Nam nó đè đầu nó đập hết, đập ăn thịt hết. Trời ơi, bây giờ nó ăn cắp chó tàn sát lắm cái gì vậy? Tàn sát. Cho nên ở Hà Giang nè, họ đập mấy cái người ăn cắp chó chết nè. Ở Hải Dương nó đập chết nè. Ở Nghệ An nó đập chết nè. Ở Củ Chi nó đập chết nè. Họ tức quá, họ tức quá. Không phải con chó đó nó bán bao nhiêu tiền họ tiếc, nhưng mà cái tình cảm của con chó với con người thương lắm, thương lắm. Thầy có con chó, thầy đi về với mấy chú ngủ hết, thầy đi giảng thầy về 12:01 chỉ có mình con chó nó mừng thầy. Thầy nói mấy chú thua con chó thầy nữa. Thầy đi về rồi giờ mày không có chú nào mày rót thầy được miếng nước nữa, mà con chó nó mừng thầy. Nó mừng dữ lắm, là nó phải cắn nó mới chịu, nó mừng không chịu nữa. Thấy thương không? Ai mà bắt con chó này được thì tức không? Cái tình cảm nó với mình chứ không phải là tính con chó đó số tiền là bao nhiêu, tức họ đánh chết. Họ đánh chết rồi. Đến chừng bây giờ á là tòa án người ta mới kêu mấy người mà giết cái người ăn cắp chó, cả làng họ ra họ ký hết. Tòa thua luôn. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ cái thằng ăn cắp chó này nó chết, mà bây giờ cả trăm mấy chục người này đồng ý giết nó thì tòa xử sao? Nó quê chứ xử gì được. Họ tức quá, họ ký hết. Trong cái làng đó 120 người ra họ ký. Tôi giết nó, thằng này, ông này cũng giết nó, cả nhà 5-6 người ký vô. Tòa nói kỳ cục vậy. Tự nhiên là có thằng chết rồi cả làng giết. Rồi tôi không được, tức lắm. Đó là gì? Cái nhân quả của nó. Nó có bố thí cho nên bây giờ rồi nó được người ta thương, nó được người ta cưng. Cái thứ nhất là đừng có lừa đảo, đừng có lừa đảo. Thứ hai là đạo Phật không có cấm Phật tử thương mại, bởi vì tất cả trên cuộc đời này phải có cái nghề để sống, nghề cắt tóc, cái nghề lái xe, cái nghề đi lái thuyền, cái người mua bán, tất cả cái ngành nghề này để có cái đồng tiền để chúng ta sống. Phật không có cấm cái gì đó, nhưng mà cấm gian dối. Trong vấn đề thương mại thì kể quý vị nghe, thì đi giảng ở dưới Bến Tre thì ngang Long Thành là thấy họ đem chôm chôm ở trong vườn ra ngoài lộ họ bán đó, đẹp tươi đẹp lắm. Thầy sẽ ngừng xuống, thầy nói chị bán bao nhiêu một ký? Thầy nói 15.000. Rồi chị bán cho tôi đó một bịch 10 ký, bịch này 10 ký, tôi cúng dường bên trường Tăng 10 ký, bên trường Ni 10 ký. bà lấy cái bọc ni lông bà bỏ vô và để ra cái cân số 13, thầy thấy số 13 là 2 bịch là 26 kg. Tôi không có trả tiền 26 kg đâu, tôi mua 20 kg thôi, sao chị cân với 1 bịch 13 kg? Bà nói con bán cho thầy là khác, thầy thông cảm, cái cân của con là cân nghề nghiệp. Có nghĩa là cân nón, cân nón 1 kg còn 700 gram, phải không? Như vậy là một mùa chôm chôm mà khách qua đường như vậy là bả ăn gian bao nhiêu ký chôm chôm của người ta.
Đúng rồi.
Một mùa chôm chôm mà thầy là người tu, bả cân 13 kg bán 10 kg. Còn thiên hạ thầy không trả tiền, đứng đó thầy không trả tiền. Thầy mới nói thế này: buôn bán thì phải có lời. Thí dụ như chị mua ở trong vườn đó là 13, chị ra thì chị bán 15 hay là 10 đó đó. Cái công ngồi nắng trưa ở ngoài đường đó, rồi lời đem về cả gia đình cùng ăn, thì cái lời này đem về đâu phải một mình chị ăn đâu, mà chồng chị ăn một chút, con trai ăn một chút, con gái ăn một chút, dâu ăn một chút, rể ăn một chút, cháu nội ăn một chút, cháu ngoại ăn một chút, mà cái tội chị lãnh hết. Suy nghĩ thử ta, mình lãnh hết cho mấy người này, họ chia mà họ không, hay họ chia tội thì cũng đỡ, họ không có chia tội mà mình lãnh. Nhưng mà cái lời này cả nhà cùng ăn. Thôi thầy nói vậy thôi, thầy chị suy nghĩ. Và tôi đồng ý, tôi mua cái giá đó, tôi đồng ý tôi mua, là yêu cầu phải cân cho đủ. Cái hàng này tốt chị nói tốt, cái hàng này xấu chị nói xấu, đúng không? Cái hàng này xấu mà chị gạt người ta, chị nói tốt là chị bán cho có lời nhiều, cái đó là không được. Đức Phật cấm cái đó, chứ còn không cấm thương mại, nhưng mà cấm cái gian dối trong vấn đề thương mại. Vì vậy cho nên lừa đảo là một cái chuyện lớn. Thì trong cái lừa đảo, cái nghĩa lừa đảo này, nó mới ra cái vấn đề thương mại này. Trong thương mại này mới lừa đảo. Chứ nhà nông biết gì lừa đảo, người trồng làm vườn biết gì lừa đảo. Trời mưa xuống thì cấy, trời mưa hạn thì ráng chịu đó nè. Có thuận buồm xuôi gió thì có ăn, không có thì ráng chịu. Nhưng mà cái lừa đảo này nè, là trong vấn đề thương mại. Cho nên Đức Phật không cấm Phật tử mua bán thương mại, nhưng mà cấm gian dối trong vấn đề thương mại. Đó là cái việc. Cái việc thứ hai đó là chúng ta phải kiệm đức. Vì cái tài sản này nếu mình không có phước đức thì mình giữ không có được. Mà muốn giữ được cái tài sản của mình tạo ra là phải lấy cái đức, chứ không phải mua két sắt mà giữ không được. Tức là phải được. Như vậy thầy Mạnh Tử nói là bất như tích âm đức, ư minh minh di trôn trường cửu di kế, là không bằng chứa âm đức. Nó mờ mờ bên trong mà lâu dài không mất. Chứa vàng để cho con cháu không biết giữ. Chứa sách để con cháu không biết đọc, mà chỉ có chứa âm đức. Như vậy cả Đức Phật và Thánh Hiền đều dạy chúng ta phải lấy cái âm đức mà giữ cái tài sản, chứ không phải mua két sắt, mua tủ mà giữ cái tài sản, nó giữ không có được. Đó là quan trọng nhất của cái bài giảng hôm nay, đó là lấy âm đức mà sống ở đời. Thì cái tài sản, cái việc của làm của mình là do cái nhân quả đời trước mình tạo. Thì ngày hôm nay mình có cơm ăn áo mặc, mình có dư giả, có tiền của, mình phải làm cái việc nhân nghiệp, phải biết bố thí, mình chia sẻ với những cái người bất hạnh hơn mình. Bên cạnh của chúng ta, dưới chúng ta còn biết bao nhiêu còn khó khăn nữa. Quý thầy thì không có tiền mà đi kêu gọi người này, đi kêu gọi người kia đóng góp để làm cái việc từ thiện xã hội, là vì quý thầy muốn chia sẻ cái công đức đó, cái phước đức đó. Rồi mình không có thầy không có tiền nhưng mà thầy rủ người đó là để làm cái việc phước đức đó, rồi mình chia sẻ với nhau. Để chi? Để mình tạo cái nhân bây giờ thì cái quả ngày mai chúng ta mới thu hoạch. Chứ bây giờ mà chúng ta không tạo cái nhân này thì cái quả tương lai, cái nhân đời trước mình tạo rồi bây giờ mình có hưởng, thì cái nhân đời này mình tạo đây cái quả ngày mai mình hưởng. Tất cả thế gian này đều do cái luật nhân quả quyết định. Gây nhân thì hưởng quả. Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời đó là lưới gì? Là cái lưới nhân quả. Mình đánh cá là mình dệt cái lưới nó cỡ nào, bắt cái loại cá nào. Cá lớn thì cái lỗ lưới nó lớn, mà cá nhỏ cái lỗ lưới nó nhỏ. Còn cái lưới trời này lồng lộng nhưng mà không lọt một mảy nào hết, đó là nhân quả. Cuộc đời của Đức Phật 50 năm thuyết giáo, 12 bộ khế kinh, nhưng không có bộ kinh nào Đức Phật bỏ quên mà nhân quả hết. Bộ kinh nào ngài cũng nói nhân quả hết. Cho nên hôm nay buổi giảng này thì nhắc lại quý vị ráng mà tạo cái nhân, tạo cái phước đức, cái âm đức để cho đời này và để cho đời đời sau. Còn cái việc có đồng tiền, có cơm ăn áo mặc bây giờ là ngày xưa quý vị đã tạo rồi. Cái này là mình đã để dành trước rồi. Thì bây giờ mình hưởng, mình muốn ngày mai mình hưởng nữa thì bây giờ mình cố gắng làm. Ai cho thầy mượn cái kiếm cho thầy đọc mấy câu hỏi này kìa. Kính bạch hòa thượng, nếu chúng con linh cảm trong nhà của mình có sự hiện diện của vong linh chưa siêu thoát thì chúng con phải làm sao? Cái này giỏi đó, tự nhiên mà biết trong nhà mình có vong linh chưa siêu thoát thầy cũng thua luôn. Thôi thì bây giờ đó, nếu mà cái vị Phật tử này giỏi lắm thì thầy chỉ cho quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình nói rằng tôi niệm niệm Phật này, tôi hồi hướng cái vong linh ở trong nhà tôi đó được siêu thoát, chứ ở đây hoài tôi mệt quá. Niệm Phật phải hồi hướng, rồi phải hồi hướng cho họ. Chứ bởi vì mình làm mà mình không hồi hướng thì họ không có được hưởng. Bây giờ quý vị nấu cái mâm cơm quý vị để đó, mà thầy người ngồi đó quý vị không mời thầy dám ăn không? Bạch thầy, tới giờ dùng cơm, con mời thầy dùng cơm đạm bạc ở gia đình con thì thầy mới dùng, chứ không có thầy đâu dám dùng. Thì quý vị phải niệm Phật hồi hướng cho họ. Bởi vì cái nghĩa hồi hướng của đạo Phật đó, tất cả chúng sinh thì trong chúng sinh nó có mình, hiểu chưa? Có cha mẹ ông bà mình, mình đừng có ích kỷ, mình chỉ hồi hướng cho mình. Hồi tiểu hướng đại có nghĩa là cầu cho tất cả chúng sinh. Có cái bà Phật tử đó, bà đến chùa bà rước một vị thầy đã đến cầu siêu cho chồng bà, cho chồng bà. Thì bà nghĩ rằng là cả gia đình của bà mời thầy đến để làm cái lễ cầu siêu là phải hồi hướng cho chồng bà được siêu thoát. Thầy tụng kinh rồi mang này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đó. Bà nói thôi mình mong quá, mình chồng con thôi. Thì mà hồi hướng tất cả chúng sinh thì nhiều chuyện quá. Bà không chịu. Cái thầy mẹ nói không sao đâu con, cái này Phật dạy rằng là trong tất cả chúng sinh đó là có chồng, nói nè, có dòng họ, có ông bà tổ tiên hết. Bà nói thôi cũng được, mà trừ cái bà hàng xóm mới giữ lộn một chuyện quá. Bà mới chửi lộn người chiều qua, trừ cái bà đó ra, tất cả chúng sinh mà trừ cái bà chửi lộn qua đó ra. Thế tại khi mình tụng kinh và niệm Phật rồi, hồi hướng công đức cho vong linh của bố mẹ bạn mình, thì vong linh ấy có vào được nhà mình không? Thế nên mình bạn nữa là tất cả chúng sinh thôi, còn bạn mình nữa chia phe đó nữa. Thôi hồi hướng nguyện đem công đức niệm Phật này, mình thêm chữ niệm Phật đây vô, nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho tất cả chúng sinh nên là được về tịnh độ trọn thành Phật. Thì trong đó có bạn, cha mẹ của bạn mình, những gì gì đó mà sợ quá. Rồi A Di Đà Phật. Con có hai câu hỏi mong thầy giải đáp. Một, chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề, chú nào thù thắng hơn? Trời đất con, của Phật chứ đâu phải của mình đâu, mà cái nào hơn, cái nào của Phật cũng bằng nhau hết. Cái công của mình rồi, ăn thua cái công của mình rồi, mình có thành tâm hay không. Còn của Phật thì chú nào cũng linh hết, đừng có phân biệt đâu. Chuẩn Đề Đại Bi gì hết, chú nào cũng linh hết, ăn thua gì cái tâm của mình trì. Điều thứ hai là điều kiện bản sanh cực lạc, lạc quất. Có phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đồng hồ mỗi ngày và phải ăn trường trai? Nếu không ăn trường trai vậy không được vãng sanh. Trong kinh không có nói đâu. Thầy không dám trả lời. Không có kinh nào nói cái này hết. Nói bây giờ quý vị đọc trong kinh Kinh Di Đà rồi Quán Vô Lượng Thọ rồi, có chỗ nào Phật nói tụi bay niệm Phật mấy ăn chay chay trường không, tao mới rước về tịnh độ không? Mày không có trả lời câu đó, không dám. Mà không có nói, thầy không dám nói nữa không? Không có nói. Sáng mà cũng bài ra mà hỏi được cái câu này cũng hay rồi. Thì cũng suy nghĩ cũng mấy ngày rồi, 7 ngày nay rồi. Khổ. Bây giờ nói thêm cái chỗ đó, quý vị cư sĩ là tuyệt đối không được giết người, được chưa? Còn những con vật là hạn chế tối đa, hạn chế tối đa, nghĩa là không cắt tự cắt cổ nhổ lông tại nhà mình là giữ được giới sắc. Cư sĩ, mấy sư ở Nguyên Thủy, ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, có sư nào ăn chay đâu? Hòa thượng cũng làm tăng thống đâu có bị ăn chay nào, bình biên ở bên Thái đâu có ăn chay nào, cư tu sĩ. Nhưng mà các sư không cắt cổ nhổ lông, cư sĩ bên Nguyên Thủy không cắt cổ nhổ lông là giữ giới không sát sanh. Còn quý thầy thọ giới Bồ Tát phải ăn chay trường, cư sĩ thọ giới Bồ Tát phải ăn chay trường, còn các vị đó không có thọ giới Bồ Tát, thọ giới thanh văn. Mà giới thanh văn thì được ăn thịt, mà giới Bồ Tát không được ăn thịt của chúng sinh mới ăn chay. Thì quý vị là cư sĩ thì không cắt cổ nhổ lông mà được. Nên là mình đi ra sớm mình mua vậy. Như vậy là ngày xưa ở Việt Nam thôi, chứ ở đây không có, không có cái chuyện này đâu. Việt Nam mình thì sinh nhật rồi mừng thọ rồi đám tang rồi đám cưới, giết gà giết vịt mấy chục con. Việt Nam mình nhà mà chuẩn bị đó, tháng 10 đám cưới đó, thì tháng giêng này mua con heo về nuôi rồi để tháng 10 để đám cưới con làm con heo này. Ở Việt Nam bên đây không có cái đó, không có tiệc tùng như Việt Nam đó nè. Bây giờ mình biết Phật, mình biết chùa, mình đã thọ giới Phật rồi, thì những cái ngày mà làm tiệc đó mình ra phố mình mua về mình đãi khách, mình mua mình đãi khách vì mình đang ăn thịt mà. Thì khách cưới mình, bà con mà nó ăn thịt cho nó có ăn chay, vì đám cưới mà mời ăn chay nó không có đi. Mình đãi nó, nhưng mà mình đãi khách chứ mình không cúng ông bà cho mình đãi khách. Thì như vậy đó, là cư sĩ quý vị giữ được cái giới là không sát sanh. Còn niệm Phật là cái lý tưởng mình niệm Phật, mà sát sanh này là hạn chế, tức là hạn chế ở mức thấp nhất. Thấp nhất là gì? Là mình không cắt cổ nhậu lông. Nghĩa là tuyệt đối trong nhà mày không có cắt cổ nhậu lông con gà con vịt nào hết. Cái gì mình ra ngoài shop mày mua vậy mình dùng. Đó là cư sĩ quý vị. Ngang đó rồi. Cho nên thầy truyền giới thầy nói kỹ lắm, thầy giảng kỹ lắm. Chứ không cái này ta lấn cấn cư sĩ sao giữ được cái giới này. Cư sĩ làm sao giữ được cái mình còn ăn thịt mà. Thầy phải nói là cư sĩ tuyệt đối không được giết người. Còn những con vật khác là hạn chế ở cái mức thấp nhất. Ở Việt Nam thì còn làm tiệc, làm tùng, rồi làm ma chay, cưới hỏi. Còn mình còn làm gà, làm vịt ở nhà mình. Còn ở cái nước Tây Phương này không có. Thôi thì quý vị ở đây quý vị giữ được cái giới đó đậu tốt, không sao. Là hạn chế ở cái mức thấp nhất. Cũng như cái giới giọng ngữ. Mình không nói kỹ thì Phật tử họ không dám giữ. Nhưng mà Phật cho mình nói dối, nếu phải là không. Phật cho mình uống rượu, thầy uống rượu nè quý vị tên không? Lễ Noel cái nhà thờ đó, rồi có một đó ổng mời thầy tới dự lễ Noel 12 giờ, khui cái chai rượu từ tòa thánh Vatican gửi về quý lắm. Họ rót rồi họ đưa thầy hai tay, ông linh mục nó đưa lên nhìn mút
đổ lên đầu nữa đó.
Nói sao một giọt nhỏ không thấm vào môi ườn. Họ vỗ tay cả nhà thờ hồi mừng mà thầy đâu có sai. Thầy đi về bình thường mai thầy đi thuyết pháp rồi có sao. Nhưng mà thầy sai nguy hiểm lắm. Sáng nay giáo hội khai trừ liền bốn đạo đuổi ra khỏi chùa rồi. Cái ông sư gì mà uống rượu say xưa. Không có sai, thầy uống nửa chai thì cũng chưa sai. Rượu ân, rượu nghĩa, rượu lễ là khác. Thấy không? Bây giờ thằng bạn nó mời quý vị tới ăn tân gia cái nhà đó, nó uống cho em ly rượu chúc mừng đó. Tao không một giọt nho không thấm vào môi, hết bạn bè rồi. Rồi bữa nay mình tới mình chúc mừng cho bạn cất được cái nhà mới nha. Nghĩa là rượu này là rượu nghĩa, rượu ân. Một ly thôi nha, bác sĩ nói mình sơ gan cổ chướng thôi không được. Mình nói dối nữa. Đúng không? Mình không có đau gan, sơ gan cổ chướng vậy mà muốn từ chối uống rồi mình nói bác sĩ nói mình sơ gan cổ chướng không có được nhiều đó, em đi về đó, đó. Đâu có sao đâu. Nói dối, uống rượu nhưng mà không có tội. Không có tội lỗi gì hết. Giờ đau bệnh cần thuốc rượu để uống, để chữa bệnh thì mình uống. Nhưng mà hết rồi mình bỏ. Vậy thôi. Tức là cái giới khai, giới uống rượu, cái giới giọng ngữ là giới khai. Còn cái giới thứ nhất là cái giới là cư sĩ tuyệt đối không được giết người. Còn những con vật khác như gà vịt là quý vị hạn chế ở cái mức thấp nhất là quý vị giữ được. Cho nên ăn thua cái người truyền giới đó, cái vị đó phải giảng cho kỹ. Thầy truyền giới là 2 giờ đồng hồ. Thầy giảng rõ ràng 2 giờ rồi thầy mới truyền. Được không?
Được.
Nó mới giữ chứ. Chứ còn cái chuyện đi thọ quy giới mà đưa cái giấy như cầu siêu rồi lên nó không có được. Rồi tôi thấy nhiều cái chuyện kỳ, nó ở đâu gửi cái giấy là nó xin pháp danh cái cho. Không đúng luật, phải tới đây tôi truyền quý vị thọ. Chứ còn gửi cái giấy như cầu an cầu siêu là không có đúng luật. Không có đúng luật. Phải tới đây, phải tới đây. Rồi tôi làm giới sư, tôi giảng giới. Rồi tôi truyền giới thứ nhất là không được giết hại chúng sinh, là giới của người Phật tử tại gia. Quý vị giữ được không? Mô Phật con giữ được là thọ giới. Tôi giảng rồi. Giới thứ năm là không được rượu chè cờ bạc say sưa nghiện ngập, là giới của người Phật tử tại gia. Quý vị giữ được không? Mô Phật được. Tốt lắm. Như vậy là giữ được 4 giới hoặc 3 giới gì. Nhưng mà thầy phải giảng cho họ nghe. Chứ họ không nghe rồi làm sao thọ được, gọi là đi thọ giới. Mà gửi cái tên này là đặt pháp danh thì được, cái chuyện đó không được, không hợp pháp. Thôi hết giờ. Cái lời cuối cùng xin tặng quý vị 4 câu thơ. Bài thơ này thì dài lắm nhưng mà tặng 4 câu thôi. Ngày mai buồn lúc tiễn đưa, người đi kẻ ở âm thừa còn vang. Chia tay thầy đã băng ngàn xa xa, chiếc bóng hão hoàng phất phơ hết. chuyện mới ha. Thầy hát quý vị nghe không nè. Năm 1963 là chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo cực kỳ dã man, đóng đinh trên đầu của chư trực tăng, bỏ hầm hầm ác xích. Thầy đã ở ngoài Huế, cán gia đình Phật tử chết tại đài phát thanh Huế, xe tăng cán. Hòa thượng Quảng Đức thiêu để cứu nguyên Phật giáo. Mà cái ảnh hưởng của hòa thượng toàn cả thế giới năm năm châu, giờ trái tim của ngài không cháy. Bây giờ trái tim của ngài giữ trong kho bạc nhà nước từ bên Thụy Sĩ đem về. Thì bây giờ chính phủ trao lại cho Phật giáo, thì thành hội Phật giáo chuẩn bị xây một cái ngôi bảo tháp thật là trang nghiêm để tôn trí cái quả tim của hòa thượng. Thì lúc đó quý Phật tử có về Việt Nam thì có cái dịp để chiêm ngưỡng cái quả tim bất diệt của hòa thượng. Bây giờ thì còn để trong kho bạc, đó là di sản quốc gia. Di sản quốc gia. Thì sau khi hòa thượng thiêu thân thì soạn giả Diễn Châu soạn cái bản nhạc Quả Tim Bất Diệt mà ca sĩ Thanh Nga hát, ai cũng khóc đấy. Bây giờ Thanh Nga chết rồi thầy hát. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, một hung tinh làm dân chúng thải thương tâm. Một nhà sư đã tự thiêu thân giữa đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt. Qua lớp khói mờ bài trông thấy một nhà sư còn ngồi chắp tay niệm Phật, mà bao nhiêu người chứng kiến phải tuồn rời chàng chứa lệ muôn hàng. Vũ trụ ngừng quay khi ngọn lửa kinh hoàng, trời ơi da thịt nào không nứt nẻ, máu xương nào không cháy rồi thành than. Khói xám tụng bay mờ cả một khung trời, mắt nhìn nhau qua màn lệ rưng rưng khi chiếc áo nhà tu đã dần dần tan trong khói đỏ. Đại lộ đã mang tên hai nhà ái quốc, thì nay cũng có một nhà sư đã tự thiêu mình. Cái chết để bảo tồn Phật Pháp há này đều sanh tử tồn vong. Nguyện cúng dường nhục thể tự thiêu thân, miễn Phật giáo được trường tồn vĩnh cửu. Đạo mất đi mới là điều trọng, hệ còn xác thân này như cát bụi mà thôi. Ai đã làm cho máu nhuộm ám thiền, hồi chuông đại đồng bật tiếng xiềng xích, ai đành khóa kính cổng tam quan. Lá vàng khô lá tả bay ngang như những giọt lệ nhân từ khổ hạnh. 6 tháng trôi qua trong não nề cay đắng, mà dạng tâm mê hồn như chất nặng niềm đau. Tiếng chuông chùa xá lời như âm vang, trời cảm hoài. Vào đây quỳ trước Phật Đại Hoàng lương chợt tỉnh, theo hồi chuông ngân. Nước mắt tôi bỗng trào dâng chán chưa, thì nhớ đến những tấm gương hy sinh cao cả, dù trăm đắng ngàn cái không nản dạ tu hành. Tiếng sống màng chỉ ghi ý nguyện chưa thành, đã biết rằng hiến thân vì Phật Pháp, nhưng máu thịt này thì ai cũng như ai. Khi ngọn lửa từ bi thiêu hủy xác thân của những người tu niệm, thì một triều đại vô lương cùng chết niệm lấn quy quyền. Ngồi dưới ánh nắng hồng gai gắt bao quanh, mấy trăm vị tăng ni ngồi tụng kinh niệm Phật, tiễn lâm râm như những giọt lệ dâng trào lên khóe mắt. Vị chân tu vẫn ngồi điềm nhiên bất động, khi ngọn lửa hồng ra bao phủ toàn thân. Nam mô Tam Bảo Từ Tôn tràng phan tiếp dẫn linh hồn siêu thăng. Xác thân dù đã tiêu tan, danh thơm còn mãi thế gian muôn đời. Ngày 26 tháng 4 là cả một ngày tang của Phật giáo đồ. Cảnh vật hôm nay cũng ảm đạm bơ phờ, theo chiếc linh xa đoàn người lặng lẽ, miệng thì thầm những tiếng nam mô. Khi ngọn lửa hồng tắt hẳn giữa lò thiêu, mọi người lo góp nhặt lấy duyên xá lợi, thì lạ thay quả tim của nhà sư quá cố vẫn còn nguyên để giữa mớ tro tàn. Cho hai Phật Pháp nhiệm màu qua bao tay, biến khổ nguy đến kỳ viên mãn. Thế gian vật đổi sao dời, quả ti bất diệt muôn đời còn đây.
Mệt quá.
Vậy là mình hoài niệm về công đức lớn lao của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, hy sinh cho Phật Pháp mà ngày nay Phật Pháp mới được hưng thịnh như thế này. Nguyện đem công đức này